Vì vậy mình nghe nữa, mình đã thấy nó động rồi. Mình lo cho riêng mình mà mình còn động nữa. Huống gì mà mình duyên tất cả chúng sinh thì nó động như thế nào? Mà nó đã động như vậy thì làm sao định đây? Làm sao nhất tâm đây? Mà nhớ một điều là Đạo Phật nói là lo cho người là để đúng đạo, là để theo đạo. Chứ không phải lo cho người là trở thành một cái người từ thiện thế gian, trở thành một người tốt, một thánh nhân của thế gian. Như vậy là mình mất đạo. Thành ra nó khó ở cái điểm đó. À, mình không có dễ dàng, mình cứ thấy một cái người tốt tốt ở trong cuộc sống thì mình nói Bồ Tát được. Bồ Tát là phải có đạo Phật. Mà nếu vì tốt với mọi người mà mất đạo Phật á, thì cái đó là thuộc loại Bồ Tát đọa đầy, thiên thần sa đọa, nhưng nó không phải là đường đạo nữa. Thành ra người Phật tử không nên lầm lẫn ở chỗ đó. Cho nên cái đạo Đại Thừa, đạo Bồ Tát nó rất khó tu. Nó khác hẳn với lại cái thanh văn, mà nó vẫn giống. Nó khác chỗ gì vậy? Nó vẫn phải tu làm sao cho niệm. Nhưng mà cái phương tiện, cái hoàn cảnh đó, thì lại không có niệm được. Mình lo cho người này, mình lo cho người kia, sao mình niệm nữa? Làm sao mình niệm? Mình niệm sao tâm nó định. Ở kia mình ở một mình lắng tâm xuống, mình không có, mình đi khất thực mà, cho nên mình đâu có lo ăn lo mặc lo gì nữa. Mình sống có ba ba cái bộ quần áo thôi được rồi, mình ở dưới gốc cây được rồi, hạnh thanh văn như vậy. Thành ra nó mình không có một cái gì lo toan nữa, mình chỉ có giờ ngó cái thân của mình, ngó cái cảm giác của mình, nhìn vào đó và quán. Còn bây giờ Bồ Tát lo người này, lo người kia, lo người nọ, có thời giờ rảnh đâu mà ngó vào cái thân mình mà quán bất tịnh nữa. Nói cho mình thấy đó là cái chỗ nó khác biệt nhau, nó là ở điểm đó. Mà đã liên hệ với con người, liên hệ với một người thôi là có một cái vô lượng phiền não. À, giờ mình bảo mình phải lo cho bằng đó chúng sinh thì cái này không biết nó làm sao nữa. Nghe xong nghe như là kể chuyện Tề Thiên vậy đó, chứ nó không có gì thực tế nữa hết à. Thành ra chính vì vậy đó mình mới hiểu là cái pháp của Đại Thừa nó rất phức tạp. Đó là điểm thứ nhất. Điều thứ hai nữa đó, cái tu của bên Thanh Văn đó, cũng là đạo Phật hết, nhưng mà cái tu bên Thanh Văn đó, thì phải bao giờ đó mình xuất gia rồi mới bắt đầu nói chuyện tu. Mà xuất gia rồi á, phải tỳ chứ sa di là ngồi chơi xơi nước dư dư thừa, phải tỳ khưu trở lên. Mà tỳ khưu rồi á, cũng chưa vào tu được nữa, là mình phải như trì giới, rồi mình phải chi túc thiểu dục, mình phải thanh tịnh, phải lìa xa ác hữu. Thanh tịnh cái bên ngoài vậy, thanh tịnh cái bên trong mình là phải vậy đó. Rồi phải dựa trên bốn cái gọi là tứ thánh chủng, tức là đó, đi khất thực, sống dưới gốc cây, rồi ba y thôi. Rồi phải làm sao? Phải là khởi lên cái tâm á, mong cầu đoạn phiền não, mong cầu chứng được thánh đạo. Rồi từ đó đó mình mới bắt đầu tu quán bất tịnh, rồi mình mới bắt đầu tu sổ tức, mình bắt đầu gì đó tu để cho cái tâm thế gian của mình nó đừng có quen thói, nó động nữa. Mình phải sống như một cái hoàn cảnh không có dính gì đến thế gian, để nó không có động tiếp, nó không có khơi dậy tiếp những cái thói quen động của mình nữa. Đó là mình tu nó phải như vậy. Lúc đó nó thực ra cũng chưa, mới mà chuẩn bị thôi, nó cứ là mới là dợt sơ sơ thôi đó. Dợt tập luyện sơ sơ. Mà phải bao giờ bắt đầu mà mình tu đến tứ niệm xứ đó, lúc đó mới là luyện mạnh rồi đó. Lúc đó mới là tập luyện một cách mạnh đó, mà chưa có ra trận đâu. Rồi, nghĩa là tu tập như vậy, tu tập tứ niệm xứ như vậy cho đến bao giờ mà theo cái Phật Pháp, bao giờ nó đến cái giai đoạn của tứ thiện căn, tức là noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất đó. Lúc bây giờ nó mới là hết mình đó. Mà cái chữ dùng của thiền tông sau nó kêu là hạ thủ công phu á. Lúc đó là bao nhiêu năng lực gì trong mình là dồn ra hết á, một sống một chết á. Tức là mình đoạn phiền não, chứng được tứ đế này, nó là trong giai đoạn đó. Thì khi mình tu như vậy đó, lúc đó mới dùng đến cái chữ tu. Nhưng mà ở trong Đại Thừa đó, đối với Thanh Văn đó, mình quy y chưa phải là tu. Xuất gia, sa di mà chưa phải tu nữa, thọ giới tùy khu rồi, 5 năm đầu học giới thôi cũng chưa phải là tu nữa, chưa học đến Pháp. Nhưng mà với Đại Thừa đó, ngay khi mà mình phát tâm quy y đó, là mình đã phải tu rồi. Nó khác nhau ở chỗ đó. Thành ra sơ phát tâm liền thành chính giác. Pháp Hoa nói như vậy. Mình mới phát tâm theo đạo Phật thôi á, là đạo nó có ngay đó rồi. Thành ra cái đường của bên Đại Thừa, bên Bồ Tát Đạo này, nó rất ư là mà mình khó hiểu. Mình bảo chứ mình mới phát tâm như vậy chịu thôi, mình đạo ở đâu ra? Thế thì cái chỗ đạo nó nằm ở cái chỗ là khai triển cái giáo lý, cái Phật Pháp. Khai triển nó đến cái mức độ tột cùng. Khi khai triển mức độ tột cùng như vậy, nó lập thành cái Pháp của Đại Thừa. Nếu mà mình khai triển, tức là thí dụ mình nói là mình tu rồi cuối cùng mình thành Phật. Cuối cùng đó là lúc nào? Có thể nói vô lượng, vô biên, vô số kiếp. Mình muốn nói lâu đến đâu cũng được hết. Nhưng mà cái nguyên tắc nó sẽ là, nó đặt ra là như vậy này. Lâu đâu lâu không cần biết. Nhưng mà mình có tính Phật thì mình mới thành Phật được chứ. Còn nếu mình không có tính Phật đó, thì ngay bây giờ cũng không thành, mà lâu mấy đi nữa cũng không thành. Thì cái nguyên tắc nó như vậy. Khi mà mình đã chấp nhận cái nguyên tắc đó rồi, cái pháp đó rồi, đó, bây giờ mình mới thấy Đại Thừa đặt cái chân lý, đặt tất cả cái pháp Đại Thừa ở trên cái nguyên lý đó. Nó không có giống như bên Thanh Văn. Thanh Văn là tìm con đường Niết Bàn giải thoát đó. Nhìn mình như là một con người bình thường thôi. Mình bỏ cái tâm phàm, cái bình thường của mình sẽ trở thành thánh. Cái bình thường đó, gốc của nó là tham sân si. Giờ tu lấy cái trí huệ dẹp tham si đi, thành thánh, giải thoát. Bên này ấy, là thành Phật. Mà thành Phật như vậy ấy, thì cái căn bản mình phải là Phật, mình phải có Phật tính. Mình có Phật tính, cái Phật tính đó nó phải có ngay từ bây giờ, nó phải thường hằng có. Bởi nếu nó là một cái không thường hằng thì cái kết quả thành Phật kia cũng vô thường, cũng bại hoại. Thì nó không có một cái gì là cứu cánh lý tưởng để mình phải theo nữa. Thành ra cái chỗ mà mình thấy hai bên nó khác nhau là như vậy. Khi mà mình chấp nhận là ngay đây có Phật tính rồi đó, thì ngay cái lúc mà mình phát cái tâm quy về Phật đó, thì theo người thường mình nói đó, cái ông đó hả? Ông quy y gì mà quy y, ông hùa theo bạn bè mà quy y. Mà cái anh kia mà quy y gì, vợ anh bắt anh đi quy y á. Thì nói cái đứa nhỏ nó mà nó biết cái gì, bố mẹ nó ép nó quy y đó. Thì nhìn theo người đời á, nhìn theo cái pháp thế gian á, thì cái nguyên do của quy y á, nó có nghĩa là như vậy. Nhưng mà nhìn theo Đại Thừa đó, là không cần biết những nguyên lý đó, người đó có Phật tính. Mà nay cái nhân duyên nó tới, người đó phát cái tâm quy y, là cái Phật tính nó chuyển động. Cái quy y đó là cái chuyển động của Phật tính. Đạo hoạt động rồi đó, chứ đâu đợi đến lúc nào. Thành ra cái pháp của Đại Thừa nó nhìn khác. Thế cho nên đối với Đại Thừa đó, cái quan trọng đó, nó từ cái chỗ quy y, chứ không phải là đợi đến cái lúc tu tứ thiện căn, tu hay tu tứ niệm xứ mới là quan trọng. Quan trọng ngay cái lúc quy y, ngay cái lúc còn tại gia, mà đã có một cái nhân duyên khiến cái tâm mình nó chuyển hướng về quy y Phật như vậy đó, là bên trong tâm của mình nó đang, nó con đường đạo nó mở ra và nó đang vận chuyển. Thành ra khi nhìn theo Đại Thừa như vậy thì tất cả cái sự thực hành trong Đại Thừa nó trở nên khác. Cho nên đối với đại thừa đó, mình cúng dường lên Phật cũng là tu. Đối với lại cái pháp của Thanh Văn, cúng dường lên Phật như vậy là tu pháp hữu lậu, phước đức thế gian. Đối với đại thừa nó cúng dường lên Phật như vậy là mở ra con đường của đại thừa. Nó là một trong những 10 cái hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Thành ra nó không đợi đến mình một cái lúc nào hiểu đạo, hiểu pháp hay là thâm sâu hay là này nó.